cái tấm 276. Thế nghĩa là tôi muốn nói là tôi rất là kính phục cái sự tinh tấn của quý vị. Đây là cái ngày thứ năm của cái Phật thất của chúng mình, sắp xong ngày thứ năm của Phật thất chúng mình rồi. Rất nhiều người tới đây không bất luận là lớn hay là bé hay là nữ, quý vị đều rất tinh tấn mà tu từ 4 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Cái này là rất là hiếm có. Nhất là có những vị đã lớn tuổi rồi, chứ không phải là nhỏ tuổi nữa. Thành ra mấy cái vị mà tham dự như vậy làm tôi rất là cảm động, rất là hứng thú. Đây là ngày thứ năm của cái Phật thất. Thành có ai có những cái cảm ứng gì hoặc là có những cái ý tưởng gì muốn chia sẻ với đại chúng thì xin quý vị tự nhiên. Ni sư thì sao? Ni sư có khỏe không? Không có khác gì hết. Nhưng đều luyện cái ngày nó mệt lắm, cho mọi chân đau lưng tùm lum, lưng không đau mà chân nó đau chứ. Và thấy rất là khỏe, thân thần rất khỏe khoắn. Mặc dù ngủ không được á, mình thấy có vẻ khỏe hơn là thường lệ. Có ai có thắc mắc gì không? Lâu lâu mới gặp cô này tới nghe pháp lần đầu tiên, cô tới nghe giảng kinh. Thành chắc là mình nói về cái chuyện mà đề tài quan trọng nhất của học hỏi mình là giác ngộ. Đầu tiên hết đó là khi tư niệm xứ, tư cái quán, những bốn cái khía cạnh mà mình phải cần chú ý tới. Cái tư niệm xứ này mà quán ở xứ này nó khác ở tư niệm xứ mà họ dùng ở Tây Phương Cực Lạc. Ở cái xứ này á thì mình phải thường và nhớ rằng cái thân của mình á là nó bất tịnh. Thì cái chỗ mình á là cái thân mình nó bất tịnh, nghĩa là mình luôn luôn mình sa thải những cái đồ nó bất tịnh, mồ hôi, mồ hám, rồi nước tiểu, rồi này nọ, nước mũi này nọ. Mấy cái đồ nó bất tịnh tại vì cái thân mình á, bản chất của thân mình nó bất tịnh. Tôi nói cái bà cái cõi này nó bất tịnh, thành ra mặc dù mình có làm gì đi nữa, cái thân thể mình nó hôi hám, thành ra mặc dù như hồi nãy ngày hôm qua mình nói cái bà học trò tôi đó, bà nói là bà lo sợ người ta, bà muốn hoàn hảo để người ta khỏi chỉ trích bà, thì mình nói cho bà hiểu rằng là mặc dù bà có hoàn hảo đi nữa, người ta cũng có thể chỉ trích bà cái chỗ cái cơ thể bà không được sạch lắm. Cái đó là cái sự thật của cái cuộc sống của mình. Ngược lại mình sinh vào cõi tịnh độ thì cái cơ thể mình nó thanh tịnh, mình không có những cái ô uế của mình, có cơ thể mình có ở đây. Thứ nhì là cái thọ. Ở đây mình nói mình nhớ rằng những cái thọ là những cái cảm tưởng, cảm xúc của mình thiệt sự nó là cái khổ. Rồi thọ nó có ba cái loại khác nhau. À, cái loại nó thích thú, phải không? Thích thú rồi hoặc là nó không có, nó là khổ. Thứ ba là gì? Vô ký hả? Tức là vô ký. Một cái ví dụ của một cái thọ mà nó xả thọ hoặc là vô ký là gì? Là cái gì? Ví dụ là cái gì? Thisika. À không, okay. Thầy đang gì mà nhiều lắm. Sao ví dụ là gì? Cô Phúc Từ ví dụ của cái vô ký là gì? Cái xả thọ là gì? Ni sư biết không? Cái đó là lý thuyết. Tôi hỏi một cái ví dụ. Chân tôi không hỏi lý thuyết. Tôi hỏi ví dụ là cái gì? Cô Phước Từ không đồng ý. Cô Phước Từ ví dụ cái vô ký là cái gì? Cái xả là cái gì? Xả thọ là gì? Mấy người chuyên môn tu với pháp tứ niệm xứ mà. Có ai biết không? Không ai biết thì tôi cũng không biết luôn. Khi nào cô đang ở trong sống cuộc đời cô, chừng nào có được cái cảm giác là nó hoàn toàn nó hoặc là không sướng mà không cũng không, không khổ lúc nào vậy? Quý vị thì mới nghĩ coi cuộc sống, trong cuộc sống mình á, trong 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 thường thường cuộc sống mình á, có cái cảm giác mình hoặc là sướng hoặc hoặc là khổ hoặc là nó không sướng không khổ. Tôi hỏi quý vị có lúc nào quý vị thấy không sướng không khổ không? Lúc nào? Nào, tràng sao nghĩ sao lúc nào? Mình detach, mình chặt đứt ra mình cái sướng với cái khổ là tại mình dấn vào nó, mình đi vào mình lâm trần nó. Còn khi mình rút lui á thì mình không bị nó bạn bị nó ảnh hưởng, thành mình vẫn dấn được, đúng không? Rồi cũng không sướng cũng không có khổ. Cái này cái quan niệm rất quan trọng, tại vì cho mình biết là tại mình cái cảm tưởng mình khổ là sướng là tại mình tự dấn thân vào, chứ không phải mình hết. Mấy người ta tu mà ta ngồi ta niệm ta quán cái tứ niệm xứ, ta không hiểu những cái khái niệm như vậy thì tôi không hiểu sao họ tu tới nơi tu được ra cái gì. Quý vị nhớ chuyện rất quan trọng, tại vì như mình quay cine, có những người quay cine, thì mình cảm động, mắt mình chảy nước mắt, đúng không? Tại vì thấy cái chuyện thấy người ta cái cô nó khổ quá, sao bị hành hạ, sao mình cái ngược đãi quá tội vậy, sợ cái mình khóc, mình cảm động cho người ta. Tại sao như vậy? Tại vì mình dẫn cái thân mình, bỏ cái thân mày với cái vào cái người, với cái cô đó, cái người tài tử đó. Ngược lại, nếu mà quý vị mà không có sự tách rời ra thì hoàn toàn không có cái cảm giác đó, cũng không sướng cũng không có khổ. Nó rất quan trọng. Tại vì cái pháp này cho quý vị thấy rằng á, cái khổ cái sướng mình á là tại mình tự dấn vào, mình tự lâm trần tụi nó. Tu về mình trước là tu quán vẫn chưa thấy được cái đó thọ, chưa thấy được cái thọ tu cái gì trước giờ. Mấy cái vị mà tu mà tứ niệm xứ đó, tu không hiểu tại sao cái vị tu mà vẫn chưa hiểu cái đó là cái gì nữa. Chỉ với quan trọng của cái thọ nữa. Tại sao mình có cái thọ? Mình có cái thọ tại mình sát là cà tụi nó, cho mình tách ra làm sao mình có cái thọ được. tại sao thầy quý vị bên Việt Nam không dạy về cái hiểu cái pháp quán này, không giảng cho rõ ràng hả? Tôi không hiểu được. Cái bên Việt Nam mình chuyên môn chú trọng về cái quán, cái quán tứ niệm xứ để họ họ tin là thành A La Hán. Nhưng thì Việt Nam không, người người Trung Hoa cũng làm như vậy nữa. Tôi không hiểu mà họ chưa biết quán nữa, sao chưa hiểu cái sự tại sao có cái khổ, tại sao có cái sướng, tại sao có cái vô ký, tại sao có cái xả, mà họ chỉ dùng, họ chỉ biết chữ thì họ không hiểu tại sao mà có cái chuyện nó xảy ra như vậy hết. Làm sao mà tu pháp nó thành được, mới nói nhau nói truyền nhau như được vẹt vậy thôi, không có biết, không hiểu là cái pháp tu làm sao hết, cái ý nghĩa của pháp là cái gì hết. Tôi không muốn nói xấu người Việt Nam như đều nói, lúc nó lòi ra là quý vị là gọi là cái dân mà chuyên môn tu tứ niệm xứ, rất hãnh diện về cái tứ niệm xứ, quý vị không biết tu gì hết đó. Nghèo nàn không thể tưởng được. Tôi không trách quý vị, tại quý vị là còn dốt nát là chuyện thường rồi, để cái người thầy mà dạy quý vị đó vẫn chưa hiểu được, thẳng hướng dẫn đó quý vị để mà tu tới nơi tới chốn. Tốn biết bao nhiêu năm cũng vẫn chưa hiểu được. Tôi nói xong một cái câu, nói có 10 phút xong cái ý nghĩa của cái quán, của cái thọ. Mới cái sơ khởi đó, cái trình độ đó mà chưa tới nữa. Chừng nào tu mới xong. Thì cô với tôi khoảng chừng 10 kiếp nữa cô mới thấy tôi mới nói cô vừa đó đó. Cô cứ nhận nó thôi, xong cái 10 kiếp nữa hy vọng cô mới thấy được, tại vì cô dính mà cô mới bị, cô không dính mà cô không bị. Tại nó pháp nó xoàn á, thằng tôi chỉ cái vị bớt tốn thì giờ cái vị tí 10 kiếp sau tôi cũng hiểu được là sao có cái thọ nữa. Cái tứ quả, cái thọ rất quan trọng. Cái chuyện mà tu nó cái thọ không, cái thọ là đối cái đối nó còn trừu tượng lắm. Mình nói chuyện thực tế mỗi ngày đi, nói chuyện mà nổi giận đi. Chẳng thiết quý vị gặp cái hoàn cảnh, một cái cảnh giới nào, quý vị thấy, người thấy cảm thấy cảm xúc có nổi giận. Không nghe hả? Dạ. Mình nghe xong mình nổi giận. Chẳng như quý vị gặp cái cảnh giới mà quý vị nghe hoặc là nhìn hoặc là thấy hoặc là ngửi đó, đâu cần phải nghe không? Cái ngũ giác quan, lục quan đó, lục căn đó, nó vào đủ cách hết. Thì nó làm cho mình có cái cảm giác giận. Cái giận á, lửa giận á, là làm cho mình không được sung sướng, đúng không? Tại nếu quý vị gặp trường hợp mà cái hoàn cảnh mà làm cho mình giận thì mình phải, mình khi mình nhận ra, thức ra là mình đang giận, mình đang khổ sở, Tại cái giận thường thường ta giận khi người ta giận ta ta tìm cách ta trả đũa. À, mình nổi giận là mình muốn, muốn trừng trị người ta, à, muốn 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 đè người ta. À, thành ra cái chuyện đầu tiên quý vị phải rút lui. Là mình rút lui để mình né cái đó, để mình vào cái thọ vô cái xả thọ. Thành ra mình giận thì mình phải biết đó, trong cái giận cái khổ, trong cái khổ trong đó thì mình muốn thoát nó là trước tiên mình phải trở về cái vô khí lại, trở về cái xả. Rồi mình mới thoát được. Là mình phải tách ra. Tại khi mình không biết tách ra là mình không thể nào thoát ra được hết. Muốn ngồi đó cho nó tự động nó chết, nó cũng nó chậm hơn nhiều. Nếu mà đợi nó chết, đợi nó biến mất, nó rất là chậm. Nếu khi mà tách ra, nó biến mất lẹ hơn nữa. Tại sao nó gọi là thọ, gọi là xả? Phải nhớ cái chữ xả nghĩa là gì? Cái pháp nó hay không? Cái tưởng cái vị không thấy. Lần đầu tiên tôi nghe cái này mà tôi bây giờ tôi mới giảng cái gì nghe. Nói thiệt tôi không thèm học cái pháp này nữa. Tôi chưa ngay. Cái bên đại thừa tôi không học cái đồ này. Cái đồ này nó hơi cù lần tí. Thành tôi không học nó thiệt nhỉ. Đây là lần thứ nhì mà tôi nghe về cái quan niệm này. Lần thứ nhất tôi nghe là cách đây 1 tháng rưỡi có 2 sư cô Đài Loan tới, rồi có một người dưới đó hỏi sư cô Đài Loan là cái thọ nó có 3 cái loại khác nhau, cái xả là cái gì. Tôi hỏi ủa cái xả thì tôi cũng không bao giờ hiểu được cái đó cái gì hết, nó thiệt cái vậy. Xong lần này lần thứ nhì mà tôi đem là tôi hỏi lại, tôi mới thấy cái pháp đó, nhìn tôi thấy cái pháp tại sao phải xài như vậy. Thì tôi chỉ cho quý vị dùng cái pháp này trong mỗi ngày đó, chứ không phải quý vị cần tu mới làm đâu. Cái pháp nó hay không thể tưởng cái gì, mà bởi vì thầy học trò với cái vị vẫn chưa hiểu nhau, vẫn ôm một đống với nhau mà đi theo, mà mù quáng đi theo với nhau không hiểu cái pháp tại sao nó gọi là cái thọ, là cái xả, tại sao là cái xả vẫn chưa hiểu. Tôi mới giảng tại tôi kiếm chuyện tôi nói chuyện, tại vì tôi tối nay tôi muốn nói chuyện sâu xa quá. Tại là tôi kiếm chuyện tôi nói thôi, tôi bày chuyện tôi nói, tôi mới phải nói giảng cái việc cái quan niệm của cái xả là gì. Cái xả là mình tách ra, nó chừng nó thôi. Tôi dùng chữ tách ra sau mới tôi thấy cái xả của chị, chữ Việt với chữ Tàu. Một cái vị tu cả đời mà cũng vẫn hiểu được cái thọ. Tại sao Phật phải dạy 3 loại mà không hiểu?
Như vậy xả thọ có nghĩa là giống như là
tách ra. Tách ra. Tách ra. Đối cảnh vô tâm là còn sáng, mình chỉ tách ra thôi. Đối cảnh vô tâm là mình vẫn còn, mình vẫn gọi là mình trình độ mình khá cao. Còn mình đổi cảnh mình tách ra thì mình có cái thọ. Pháp Phật hay vậy, sợ lắm. Cái trường hợp trình độ cao á, là đổi cảnh vô tâm. Cái trình độ mà tất cả mọi người phải có bước đầu tiên hay đó là phải tách ra. Phải tránh, tách ra. Tránh là sợ. Tránh tức là có cái cảm giác nó sợ sệt ở trong rồi. Tách ra thôi, nghe cho rõ. À, ví dụ gặp với cảnh giới nó làm mình khó chịu, làm mình bất đồng, làm mình có cái cảm tưởng khó chịu. Việc đầu tiên mình làm mình rút lui thôi, mình tách ra thôi, không nhìn không coi nó có nữa là mình xong. Mình thành vô ký, thành xã. Nó lại dễ sợ như vậy. Cái chân nó đau. Cái chân nó đau. Cái chân nó ngồi nó đau. Cái chân nó đang đau á. Mình nói nó đau tại mình nghĩ cái chân nó là thật, nó còn có cái chân. Mình tách ra nó, tao không có cái chân nữa, là hết đau ngay lập tức. Dễ sợ không? Dễ sợ không? Dễ sợ không? Tại vì nếu từ cái tâm quý vị mà nghĩ rằng mình không còn cái chân nữa, hoàn toàn không có đau nữa. Tại nó cho quý vị thấy, quý vị mặc dù cái miệng nói thôi, cái tâm nghĩ rằng, cái miệng nói rằng, cái óc đang tự thuyết phục rằng cái chân mình không có. Thiệt ra trong cái tiềm thức quý vị vẫn tin mình còn cái chân như thường. Mình chưa thấy cái chân là không có. dễ sợ không? Cái pháp nó hay dễ sợ. Đau chân một cái quý vị thấy là quý vị chấp là cái chân nó có thiệt. Không cách gì mà chạy đâu được hết. Còn cái người mà có trí huệ, ta nhìn cái chân nó nói đau cái gì? Rồi, hết đau rồi. Dễ sợ không? Công phu dễ sợ như vậy, nó hay như vậy đó. Cái pháp nó tu, cái tù mình cụ lần nó ngồi phải đợi cho nó biến mất rồi, còn mình mới biến cái gì? Mày không có rồi nhưng không có biến gì hết đó. Mình biết rồi, biết bí mật rồi, không cần tu gì hết. Thấy dễ sợ không? Cái giờ cái gì nói phải cảm ơn cô trẻ trẻ này, chứ còn cô tới tôi mới dạy cái pháp, cái bí mật này quý vị. Dùng cái thọ mà dạy cái bí mật này là chân nó đau hả? Coi nó là không có cái chân một cái nó đau, nó ngừng ngay lập tức. Sư cô hỏi câu rất là thông minh, rất là đúng. Tại cái người tu rồi mới hiểu, tại tôi né chuyện này mà cái người tu mà cái ngồi đó suy nghĩ hỏi xong tôi tắt thật, tôi trước giờ tôi tu này có trời tu không hiểu sao bây tắt hết đó. Tùy cái trình độ của quý vị, cái người thường á thì mình phải đi xa tách ra cái đó. Càng tách càng xa nó thì càng ngày mình cần yên ổn. Không phải tránh, tách ra không phải tránh. Tránh là ni sư muốn tránh thì ni sư cứ tránh, còn tôi là tách ra. 20 cái con quan điểm mình nó khác. Nghe hiểu không? Mình rút lui không phải là mình né, mình trong phải mình tránh, mình chỉ rút lui thôi. Mình nói mình tới gần đây, thằng mình tới gần cái lửa nó nóng thì mình chỉ rút lui thôi. Phản ứng rất là tự nhiên. Khi mình nhận cái này, cái huệ đó, cái này ý nghĩa của huệ, đó, khi mình thấy rằng cái chỗ này nó đối mình nó có hại á, tự động mình muốn tránh, mình muốn rút lui chứ không phải mình tránh. Tránh là mình hèn rồi, cái tụi mình nghĩ nó tránh là tụi nó hèn. Còn mình thấy cái này nó không có lợi cho mình thì mình chỉ rút lui, cách xa xa xa, ở cách xa hơn thì mình an toàn hơn. Cái này nó đòi hỏi cái gì? Có cái sự cảnh thức, phải biết là cái chỗ này đối mình nó có hại, mình không muốn tới gần nó, mình muốn sáp là cà nó. Nghe rõ chưa? Cái do mình thắc mắc là mình biết làm sao, tại mình vẫn chưa thấy là cái cảnh giới này đối mình nó có hại, thì mình muốn tới gần nó, mình muốn nhìn nó thêm. Con nghe có hiểu không? Cô vẫn chưa hiểu làm sao mà rút lui á, tại vì cô vẫn chưa thấy được cái quan trọng là phải cần rút lui, cái chỗ nó đối mình nó hại, mình phải tắt ra, hiểu không? Cái tắt nó rất tự nhiên, nếu mình nhận thức được rằng cái cảnh giới nó đối mình nó có hại, tự động mình tắt ngay lập tức. Lý do mình không tắt được là tại vì mình thấy nó đối mình nó không có hại, mình không tắt được.
Thầy giảng sâu, giảng kỹ một như thế nào để mà làm cho cái tâm nó thật là vững chãi, nó không động được nữa. Nên hai ngày hôm nay con thấy thầy giảng một câu này con rất là mừng, mà hai ngày hôm nay con tu không được bằng hai ngày đầu.
Đừng muốn tách ra cái chuyện gì, phải nói cho rõ ràng ra, phải nói thật ra cái vấn đề, cái thầy hiểu khi tu hành thì này tôi nói giảng nghĩa cho bác nghe này, thầy bác lâu bác tới bác biết cái chỗ này mà chúng tôi tu hành á là có gì nó thụt toẹt ra hết, nó quanh nó co, không có sợ mất lòng người này, không sợ lấy lòng người khác, không muốn lấy lòng người khác mà cũng không, mà không sợ mất lòng người khác, cái muốn cái giải cái vấn đề gì mà phải nói thẳng ra hết để mà nó vấn đề rõ ràng thì mới giải quyết được, đừng có nói quanh nói co. Thành bây giờ cái cảnh cái mà bác muốn tránh là muốn tách là cái gì?
Thông thái hơn một tí, nhưng mà vì tình bạn, vì tình nghĩa, nhưng mà họ mang đến cho những cái câu con thực ra con không thấy nó đáng cái gì để mà đánh dấu trong tâm này, nhưng mà dầu sao cái nữ lúc đã động tâm làm cho mình hơi bực mình, nhưng mà cái hơi bực mình của con thì con cũng có cái biện pháp là con đã nghĩ là mình sẽ tách nó ra. Tất cả cái gì con nuốt luôn niệm Phật, con nuốt luôn đấy, con bảo thôi đừng ra.
nếu mà không nói thẳng ra được á thì thế, nếu mà dạ, nói mà nói không nói thẳng ra được á thì không cách nào mà giải quyết được hết á. Giống như người mà tới gặp tôi rồi nói chuyện, tôi là gần năm rồi, tới thu tôi gần năm rồi mới có can đảm tới gặp tôi hỏi câu chuyện. Tôi mới nói là cái chuyện này tôi phải nói thẳng ra, tôi nói thẳng ra sẽ mất lòng. Thành tôi nói thẳng á, tôi muốn giúp là tôi phải chửi. Tôi phải chửi. Cái chuyện mà cần như vậy thì nó riêng được không sao hết. Nhưng đều phải nói ra, chứ còn nó quanh nó co mình trả lời không được. Tôi không cách ta nào hết đấy. Tại vì nó giản dị hơn là bác tưởng, rất là giản dị. Cái khác biệt giữa cái tránh và là cái rút lui chỗ nào? Cái tránh nó có cái khái niệm là nó có cái khái niệm là nó không tốt ở trong, chẳng hạn như mình khinh người ta, hoặc mình ghét người ta, hoặc mình giận người ta, hoặc là mình khinh thường, hoặc là mình từ bỏ người ta. Điều những cái khái niệm đó nó là không tốt, mình cần làm cái chuyện đó. Quan trọng hơn á là mình tách ra thôi, mình tách ra để mình bình thản lại. Là khi cái tâm mình nó còn chê người ta, còn chỉ trích người ta, còn khinh thường người ta, còn giận người ta, thì óc mình nó thiếu sáng suốt rồi, nó đang tối, không phải là lý tưởng cho mình. Khi mình tắt mình tối như vậy, mình không thể nào có sáng suốt để mình giải quyết cái vấn đề của mình được. Khi mà né, nãy bác nói cái gì, bác nói là chị né đúng không, tránh gì, tránh chứ mà né nữa nọ, chứ bác đâu có dùng tách ra đâu. Tại vì trong cái tâm bác á, bác có cái phê phán ở trong, bác nói là cái này không tốt, người này đúng. Hiểu không? Thành cái tóc tối như vậy, óc tối như vậy giải quyết không được đâu. Thấy không? Bằng chứng tôi như vậy. Cái tách ra đó, nó khác cái né ở chỗ, cái tránh đó, cái tránh là mình đang chỉ trích người ta, đang chê người ta, mình đang khinh thường người ta, mình đang không coi trọng người ta, mình biết mình đúng người ta sai, mình chê bai người ta, thành cái óc mình đó, nó thiếu sáng suốt ngay lập tức, thành muốn làm gì làm, giải quyết không được, cái óc mà nó kẹt vào đó rồi một cái là kẹt cứng luôn. Còn ngược lại nếu mình tránh đó, tức là mình hoàn toàn không có một cái cảm tưởng gì hết đó, thì óc mình nó sáng hơn, mình có thể nhìn rõ hơn, rồi sau mình giải quyết được vấn đề. Thành cái người á mà có cái thọ hoặc là sướng hoặc là khổ, họ giải quyết đâu không được. Pháp nó hay dễ sợ như vậy đó, thấy không? Đây lần đầu tiên tôi giảng cái pháp thọ cho quý vị nghe đó, lần đầu tiên tôi nghĩ tới chuyện này, tôi nói chơi vậy thôi, chứ không có suy nghĩ lần đầu đâu, chứ không phải là sửa soạn bài đòi và nói cho quý vị nghe đâu. Tại tôi không có, tôi hơi dư thì giờ, thì ngày hôm nay tôi nói tầm bậy tầm bạ thôi. Tại vì cái pháp á, nó chỉ có, ngày mà tôi nói quý vị rồi, cái pháp nó chỉ có tại vì nó giải quyết cái vấn đề cho người ta, cái pháp mới được đặt ra. Thì cái pháp thọ này thiệt ra nó đặt ra để giải quyết vấn đề quý vị, chứ không phải nói chuyện lý thuyết đâu. Học như vẹt cũng vậy thôi à, không thấy được, không cách nào mà hiểu được cái pháp. Ai thắc mắc gì không? Cái mà nói là ông này ông nói là cha hằng như ngài tiếng nói ngài nói là tất cả đều được hết, đều không sao hết, không có vấn đề gì hết. Đó là một cách để mình tách ra nữa. Tại vì cái mà mình nói mình tránh người ta là mình né người ta, là có nghĩa là mình có cái sự phán đoán ở trong, mình nghĩ là mình hơn người ta hoặc người ta thua mình, hoặc là mình đúng người ta sai. Thành vì như vậy á, là mình vào thế kẹt rồi, mình chọn một cái tư thế rồi, mình rời đó không được, mình thiếu cái sự uyển chuyển rồi, mình không đổi được nữa rồi, lỡ đã chọn rồi. Nhưng điều như sư nói đúng, nó rất là đúng. Nhưng điều cái mà ni sư nói đó, ni sư vẫn dùng cái chữ tránh, có nghĩa là ni sư vẫn chưa thấy được cái trong cái tránh đó, là trong tâm ni sư đang có cái sự uất hận ở trong, có cái sự là đè nén ở trong. Nên như vậy cái tâm ni sư là sẽ không thoát được đâu. Trên cái phương diện lý thuyết thì đúng, tránh là đúng. Thì khi mà cô dùng cái chữ tránh đó, trong cái tâm của cô đó, khi cô nói dùng chữ tránh đó, tâm của cô nó có cái sự không vừa lòng, là thua rồi, là cái đó thoát không được đâu. Tâm thế nào là cái tâm cũng thế nào không được. Thank you. Từ từ cô sẽ hiểu. Cô bây giờ cô chưa hiểu này. Nó thẳng cô chưa hiểu này. Tại cô đang kẹt cái chữ tránh. Cái tránh đúng, đối trong tâm cô dùng là đúng. Cái chữ tránh nó đúng, nhưng đều cái chữ mình tôi dùng cái chữ tôi nó chính xác cái chữ tránh cô một tí. Trong chữ tránh đó cô vẫn để có cái thọ trọng ấy. Còn cái chữ tách ra của tôi là không có thọ. Cái tách ra của tôi là cái xả. Cái tránh của cô không phải là cái xả. Cô phải nghe cho kỹ nè. Bây giờ cô chưa hiểu nè. Cái tránh của cô không phải là cái xả. Cái tách của tôi mới là cái xả. Nghe cho rõ đi. Hiểu không? Cái tránh á, nó không phải là xả. Tránh là hèn. Đúng không? Tại mình thua mình phải tránh. Còn cái xả là mình tách ra. Nó không có, đâu sao mình thua được. Từ nghe có hiểu không? Đó, nó hiểu đó. Cô chưa hiểu, suy nghĩ lại đi. Không phải tránh đâu, tránh là trật rồi. Phật Pháp nó rất là chính xác, rất là sâu xa. Tại sao Phật xài cái chữ xả mà không xài chữ tránh? Suy nghĩ lại cho kỹ đi. Nghe cho kỹ. Tôi dùng chữ rất là chính xác. Cô tự hỏi lại. Tự hỏi lại. Tại sao cô cứ chụp vào cái chữ tránh mà không thấy được cái chữ tách? Là tại cái tâm cô vẫn chưa hiểu cái chữ tách, cái chữ xả. Cô chỉ thấy cái tránh thôi, chứ chưa thấy được cái xả. Hiểu không? Cô hồi để cho thấy, cho cô thấy là cái chỗ đó cô đang kẹt. Cô đang kẹt vào cái chữ tránh. Tôi dạy cho cô cái chữ trách, chữ tách ra. Tách ra tôi dùng cái chữ thông thường để người ta không cần dùng cái chữ xả. Tại người ta không hiểu chữ xả là cái gì. Hiểu không? Tôi dùng cái chữ tách ra. Để người nào cũng nghe cũng hiểu được hết đó. Nếu như xả không thì xả tôi phải dặn tiếp về cái xả là cái gì. Tôi cũng đâu có biết xả là cái gì. Tôi chỉ nói tách cho nó dễ hiểu thôi. Như điều cái tách nó rất quan niệm, nó tách rất là quan trọng. Còn cái tránh của cô á, là cái tụi hèn nó mới tránh. Hồi nãy tôi nói nhẹ nhẹ mà cô vẫn nghe không kỹ. Cái tụi hèn nó mới tránh, tôi không có tránh. Từ chừng nào mà tôi muốn hèn tôi mới tránh. Còn tôi thường thường tôi muốn hèn tôi không tránh ai hết á. Nghe rõ không? Cái đó là lời nói thôi, cô làm chưa được. Cô làm chưa được nữa, tôi nhìn cô làm chưa được nữa. Nội cái chuyện mà tôi nói chuyện, cái chuyện chữ tránh với chữ tách không á, với chữ xả không á, cô làm chưa được, sao cô nói chuyện cái tâm mình không lưu được. Cô vẫn cứng đầu, cô vẫn chịu chấp nhận cái chuyện, cô vẫn chưa hiểu được cái chữ tránh với chữ tách của tôi. Cô dùng cái lời nói cô làm đây á, chỉ là cho rõ ràng cô ngoan cố vẫn chưa hiểu được cái chữ. Tôi đang cố gắng giảng cho cô hiểu cái trong cái tránh nó có cái hèn. Mình thấy con voi mình sợ thì mình phải né nó, mình hèn. Tôi nói rõ ràng là cái, nếu mà cô tránh nó là rõ ràng cô hèn, thì tôi không nhận tôi hèn. Nếu trong cái hèn nó mình có cái khôn ở trong á, cái đó không phải là tắt, cái đó là hèn, đúng không? Tôi nói rất rõ ràng. Mình khôn thì mình biết sợ chứ. Nó giết mình nó chạy đó chứ. Nó đâu có lý trí đâu. Mình đâu có mình giả nghĩa nó mày đừng có đụng tao, tao người tốt dễ sợ. Nó đâu có nghe đâu. Thành mình phải biết hèn chứ. Hiểu không? Cái đó là phải tránh. Trường hợp đó mà cô tách ra là cô chết với nó. Nó đâu có cho cô tách ra. Cô phải chạy làm sao cô tách được. Nghĩa là cô nghe mà cô vẫn chưa hiểu, ni sư vẫn chưa hiểu được cái chữ cái tâm cô nó hơi eo hẹp một tí. Suy nghĩ lại cho kỹ coi. Tôi nói thẳng cô, tôi bỏ 15 phút nãy nói chuyện riêng cho cô để nghe cho rõ này, nói cho cô rõ ràng ngày hôm nay tôi bỏ 15 phút để cho phí tất cả thời giờ của mọi người này á, tại muốn nói cho cô một câu rõ ràng á. Loco vẫn chưa hiểu được cái chữ tránh với chữ tách. Nó hoàn toàn nó khác nhau. Là em nói chuyện có chuyện thực tế vấn đề nó khó giải quyết không được, tôi giải quyết không được, không phải tất cả mọi điều có thể giải quyết được hết đấy. Quý vị nghĩ sao, bác nghĩ sao, mình né là hay là mình tách? Cái này là đường lối, cái này là đường lối thứ tư mà tôi chưa nghĩ tới. Nhờ bác, cảm ơn bác đã nói ra phương pháp khác nữa. Cái này cũng phải là tránh, mà cũng không phải là tách ra, mà cũng không phải là vô ký, mà là cái gì tôi chưa biết nữa, mà cái này hơn là tôi nghĩ. Nó làm hai cái luôn, mình né được thì mình né được, mà mình tách được thì mình lúc nào tách được thì tách, lúc né được thì né. Vừa làm hai cái, lúc mình né được mình né, mình tránh được mình tránh, mình tách được mình tách. Ông kể cái chuyện là ngày Thiên Hóa, ngày con này ông này con cậu còn sống là ông thuốc dễ sợ lắm, xe nó hôi rừng. Cái bữa kia ông tới Vạn Phật Thành đó, ông tính chở ngày Thiên Hóa đi vô đó, mà ông nói để con chở thầy đi. Ông Thiên Hóa ông nói không được, tôi không đi đâu. Mà ông biểu cái ông này ông đang đi qua cái xe khác cũ, cái xe Krikata kia để chở ông đi, ba người đi nói chuyện nhau. Cái ông cầu của ông này ông đang đi, ông giận với sợ nó, trời ơi sao mà ông khinh thường tôi, nhưng đừng cho tôi chở đi. Là cái này ông nói chứng minh rằng là ông Thiên Hóa làm cả hai luôn, nghĩa là ông vừa né mà vừa tách ra luôn nữa. Sao? Rồi là cái hình dạng gì? Hả? Cái hình dạng đó là hình dạng gì? Xả. Đó là hình dạng của tách. Một cái phương pháp tách. Phương pháp xả. Mình khi mình khó chịu là mình chấp vào cái khó chịu của thân mình, cái khó chịu của cái mùa thuốc. Mà khi mình xả cái khó chịu đó, mình xả cái thuốc đó, mình xả cái khó chịu của mình đó, nó biến mất lên. Mà mình không xả nó, càng ngày nó càng mạnh, nó càng làm mình khổ sở, đúng không? Mình xả được á, mình hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Dễ sợ cái pháp Phật pháp nhiều màu, dễ sợ trước giờ biết làm mà không biết. cái ý nghĩa của cái pháp này. Dễ sợ không? Đó là xả đó. Bởi vì Phật mới dạy gọi là cái xả của cái thọ, cái xả cái khó chịu của mình. Hay dễ sợ không? Phật pháp cao siêu không thể tưởng được. Nó hay, nó sâu xa mà một cách tầm thường. Mỗi ngày trong mỗi ngày mình á, mà nếu mình biết xả cái thọ mình á, là mình được giải thoát. Quý vị có biết không? Khi mình thấy cái cảnh giới nó khó chịu như vậy là mình chấp vào nó một cái là bắt đầu cái tâm mình nó kiếm những cái chuyện khác, nó kiếm chuyện thêm nữa. Nó nói là cái ông này rõ ràng nhìn cái ngón tay nó dơ, rõ ràng nó cắn ngón tay, hoặc là cái mùi nó hôi, chắc cả tháng nó chưa tắm rồi, mình chửi nó, càng ngày mình khó chịu thêm nữa, đúng không? Bắt đầu chỉ mùi thuốc thôi, cuối cùng nó chuyển đủ thứ chuyện, càng ngày mình càng phiền não. Mà cái pháp nó sâu xa chỗ là mình tự tạo cái khổ cho mình. Nếu mình ngay lúc đó mình nhận nó được á, mình xả nó ngay lúc đó, thì nó biến mất ngay lập tức, nó không còn gì hết đó. Anh Trang sao? Hít vào nó có bị muốn xỉu không? Có chứ không? Mình nhập định. Lan à. Cái mà ra mà ông này ông nói mà ông dùng được chữ mà tôi nói thẳng với ông biết là tại vì lúc mà trường hợp ông vào cái thế đó rồi, ông kẹt quá, ông né không được nữa. Ông tránh cũng không được nữa, ông tách ra cũng không được nữa. Đúng không? Tại vì có thể là ông boss của mình là ai, ông đó là ai, vợ hả, bạn bè, bạn thân của mình, không, bạn thân của mình tới mình đâu tách nó được, đúng không? Mình người ta giận mình chết. Thành ra khi mình vào thế kẹt rồi thì ông nào vào thế kẹt một cái, ông làm cái gì? Ông nhập định. Tôi nói là quý vị, cái gia đình này tụi nó có định lực mà tụi nó không biết thôi. Nó làm rồi đều họ không biết. Mình nhìn mình cười lúc cần á, ông nhập định ngay lập tức, không còn nhức đầu, không còn thuốc, không còn gì hết á. Cái đó là tắt, một cái dạng tắt. Hiểu không? Thứ tư, hồi nãy hỏi nó tắt đó, nhập định thôi, đâu còn gì nữa đâu. Nhập định là nó không rồi. Mình là không, mà nó cũng là không. Hiểu không? Thì ráng mới chịu. Thành ra, Lan nghe hiểu không? Lúc trước á là nhức đầu là tại vì không có định lực. Bây giờ có định lực rồi, đó một cách đó là nhập định, coi nó không còn gì hết, không còn thuốc, không còn chồng, không còn gì hết á. Nó hoàn toàn không bị. Cái hỏi cô này, cô hỏi là chứ trường hợp mà ok nhập định những cái thuốc mà nó cái khói nó thổi vào cái người mình, mình hít vào nó có hại mình chứ sao mà tránh cái đó được. Tôi nói là tôi đương nhiên hít vào, hít thuốc và phải hại, sao không hại được? Đâu phải cái gì tôi cũng giải quyết được đâu, tôi giải quyết được một phần thôi, cái đòi quá. Điều hỏi của thầy có khả năng, thầy có hạn chế, đâu phải thầy thần thánh gì đâu. Thầy chỉ biết cái một tí thôi, dạy đừng tí thôi, đâu dạy nhiều quá được. Nhưng điều tôi nói cho biết cái sự thật là như vậy nè. Đương nhiên là khi mình hít vào cái hơi khói nó hại cơ thể mình, không tốt đâu. Cơ thể mình nó bị chết. Ngược lại khi mà quý vị nhập định đó, là nó phá tan cái hại đó, nó làm ngược lại cái hại đó, thành sao đấy. Thành vậy mình dạy mình phải lo luyện định lực, vì vậy đó định lực nó giải quyết nhiều vấn đề lắm. Thành ra ông nói ông đề nghị là tại vì ông nghe nói có ông thầy nó mới mua cái máy nè, sau cái lưng của cái Phật điện này nó tốn 4,000 đồng cái máy mà chỉ là lọc khí không khí thôi. Ông thầy ông sang vậy đó, tụi nó phải đòi nó bỏ 200 nó mua để mà lọc, để mà thổi không khí ra ngoài, khơi khoái ra ngoài trời thôi. Tôi không chịu, tôi nói tôi phải lọc không khí cho nó sạch chứ, còn người ta ngồi đây ta làm việc, tôi bắt người ta không, người ta là làm miễn phí mà còn bắt người ta hít cái hơi độc, khói độc nữa. Mình nghĩ cái mình nở lòng ta làm, bắt người ta làm như vậy. Ta mình bỏ mấy ngàn mua cái máy để lọc không khí thôi. Ông nói thì ông nghe nó mỉa mai, ông nói với tôi ông cản tôi chuyện này, ông tội lắm, ông kiếm 2-3 ngày ông kiếm tất cả internet cái chỗ nào mà rẻ tiền, cái máy mà lọc nào rẻ tiền nhất ông kiếm hết cho tôi, cuối cùng tôi mua cái mắc tiền nhất. Ông này cũng tốt lắm. Tại ông nói bây giờ ông cơ hội ông mỉa mai, ông nói ông thầy có nghe ông thầy nó mua cái máy, cái tên máy của tôi sau kia là 4.000 đồng để mà lọc không khí thôi, mua cái máy lọc không khí để cho đem về nhà để mà lọc không khí. Tôi cười, tôi nói là cái chuyện cái tâm này cũng tốt, là đúng, là tại vì cái ý kiến rất là hay. Tại vì nếu mà cái hơi khói nó độc thì mình nên lọc không khí đi, thay vì mình bắt người ta như cái bác, bà Sáu thì bà bắt ông chồng phải cai thuốc, bà ác dễ sợ. Chứ còn nhiều khi người ta cai không được thì sao? Người ta đã chịu uống thuốc rồi lỡ mà, tại vì bác dữ quá, tại ổng sợ bác thôi, chứ con Lan nó hiền lành dễ thương, xong rồi ổng sợ nó đứa. Ai thắc mắc gì nữa không? Thì cô có hỏi nhiều. Định đại thừa là định gì? Định là định thôi, đâu quan trọng, đâu quan trọng. Bất cứ là định nào nó cũng giải quyết được hết, đâu cần phải chọn định đại thừa, định tiểu thừa, định tà thừa hay là định tứ thừa, đâu cần biết đâu. Bất cứ định nào nó cũng giải quyết được hết đó. Nếu nhập bất cứ loại định nào để được giải quyết hết, tà định cũng được nữa. Cô khi mà cô dùng chữ vô tâm cô vẫn chưa hiểu. Vô đâu phải là vô tâm, có nhập định thôi sao vô tâm được. Vô tâm là tầm bậy, vô tâm là cái trình độ mà cái phần trù vô tâm, vô tâm mà nói nó trong sách vở nói thì ra cái trình độ nó còn cao hơn là cái định nữa. Cái định rất cao. Tôi giảng cái này là cái trường hợp tôi may, tôi rất hân hạnh là anh Tràng anh chia sẻ cái kinh nghiệm cho biết đó, cái đó rất rất thực tiễn đúng không? Rõ ràng cái đó là cái đủ cái trình độ định nào đó rồi, tự động mình giải quyết được hết. Không cần phải loại định vô tâm. Định vô tâm rất là cao. Quý vị không hiểu, quý vị cứ sai chữ vô tâm, không hiểu cái nghĩa cái vô tâm, cái sai hoài, không hiểu gì hết. Trình độ thấp có sao hiểu chữ vô tâm là gì được. Hả? Tôi đâu thấy có ai hiểu chữ vô tâm ở đây đâu, không ai ở đây hiểu chữ vô tâm hết á. Cái nhập định thôi. Thì chừng nào nhập định được thì sẽ biết. Hỏi đi. Nói tương trứng vậy thôi, đâu cần nói hết đâu. Chỉ nói tương trứng cho nhau. Những cái pháp mà họ gọi thực lạc, họ tuy phải tu tất cả những cái pháp, không có pháp nào mà tu chân được không là thành hết đó. Pháp nào phải tu hết đó. Không có pháp nào mà bỏ được hết đó. Để nói tương trứng thôi. Để tôi có thời giờ, tôi có cơ hội để tôi giảng tiếp cái phần kia. Quang Ngân có câu hỏi gì? Dễ sợ, tội dễ sợ, khổ quá. Có ai muốn nói gì nữa không? Dạ. Ok. Không biết ai tạo ra, tôi không biết ai tạo quả tạo ra. Chỉ cần biết có một vị Phật tạo ra, cần đâu cần biết là ai đâu. Mấy vị Phật đâu cần biết là tôi phải tạo ra cái này để quý vị biết ơn tôi đâu. Quý Phật, vị Phật tạo ra quả ta bà xong ta biến mất. Ta nói thôi để tôi để nhiều như vị Phật dạy quý vị. Đâu có tuyệt đối đâu. Tại nó có nhu cầu phải cần tạo cái cảnh này người ta mới tu được. Tạo cái cảnh người ta mới đòi về Tây Phương Cực Lạc được. Nếu tất cả được Tây Phương Cực Lạc thì đâu cần đi về Tây Phương Cực Lạc làm gì. Phải có cái cảnh này, những người tới cái cảnh này thấy cái khổ rồi người ta mới chịu tu. Cái gì mà chưa thấy cái khổ được á, thì thấy cuộc sống này là khổ. Chừng nào bắt đầu thấy bình hoạn rồi, bắt đầu thấy khổ sợ, bắt đầu thấy đau đớn rồi mới chịu tu. Cách duy nhất cái vị tu được á là chỉ là thấy cái khổ thôi à. Phật dạy rất rõ ràng, khổ tập diệt đạo. Mình phải thấy cái khổ mình mới tu được. Không thấy khổ mình nói chuyện chơi vui với nhau thôi chứ không cách nào mà tu được hết á. Ta phải thấy cái khổ rồi mới tìm cái phương pháp để giải quyết cái khổ của mình mới tu được, mới có cái nhu cầu để mà tu. Còn nếu mà nói là tu chơi chơi không thì không đi tới đâu đâu. Có loại họ tầm nhạp thôi luôn, cô và cô có nhiều cái cô đọc chữ mà cô vẫn hiểu gì hết. Không phải cái chuyện đó đâu, hai cái nó hoàn toàn nó khác nhau. Từ từ nói, còn cô vẫn hiểu mấy cái này, cô hiểu mà tạp nhạp quá đi. Không phải như vậy. Cái cõi này là mình, cái thân mình có tại cái nghiệp lực nó đem mình tới. Rồi cái những vị Phật là ngài chỉ thừa cái cơ hội của cái loại nghiệp lực của quý vị có đó, đó. Ngài mới tạo ra mấy cái quải thế giới để quý vị tới đó mà mài có cái cơ hội ngài dạy quý vị. Chẳng hạn như có những người mà có những loại người chẳng hạn như cái loại tham hút thuốc chẳng hạn á, thì ngài phải tạo cái quải tinh ta bà để mấy tụi mà tham hút thuốc nó tới quải ta bà, nó thấy mới cần cai thuốc, nó thấy cái hút thuốc là khổ, nó cần cai thuốc mới chịu tu được. Thành cái ca ta bà này là cho những người có loại quả báo như vậy. Cái đó là cái nghiệp lực. Còn cái phần thứ nhì câu hỏi là gì? Cái nó khác hẳn nhau. Cái tập nhạc cái thứ nhì là tôi, cái nó có liên quan cái nghiệp lực hết đó.
Tôi
Thì tôi đâu có biết đâu. Tôi đâu, nói thiệt, tôi đâu có biết ai tạo ra quả Ta Bà nữa đâu. Tôi không có sách nào nói, làm sao tôi biết được. Chỉ nói là có một cái Phật độ, một cái Phật, vị Phật tạo ra cái cõi này. Hiện bây giờ Ngài Thích Ca Mâu Ni là người giáo chủ ở đây là đủ rồi. Đâu cần biết ai tạo ra. Cô nghe cho rõ này. Vì Phật khi tạo ra cõi Phật độ, người ta không cần cô biết là Ngài tạo ra đâu, không cần đâu. Này này, nghe cho rõ này, nếu mà không cần Ngài, không cần mình biết, Ngài không cần mình biết Ngài tạo ra, thì hỏi tên người tạo ra làm cái gì, nó vô ý nghĩa, câu hỏi nó vô ý nghĩa, đúng không? Đức Phật không muốn mình biết mà sao mình hỏi ra được. Chịu thua chứ, tôi chịu thua, tôi đâu dám hỏi đâu. Cô mới dám hỏi, tôi đâu dám hỏi chuyện đó. Khi Đức Phật dạy ra, Đức Phật biến mất rồi, tôi không biết bây giờ ai tạo quả Ta Bà, tôi là mơ, tôi cũng dám hỏi nữa. Tại mình phải tôn trọng cái ý của Phật chứ. Phật cũng muốn mình biết sao mà mình dám hỏi được. Bà nói bây giờ bây giờ bà nói tội lắm. Bà nói là bây giờ bắt đầu tu rồi, bây giờ tu về năm rồi thì bây giờ là bắt đầu xả được nhiều rồi, xả từ 65% luôn. Tôi nói tốt, xả là tốt lắm. Được cái 35% là cái mà làm khổ, cái 65 không phải là khổ, cái 35% mới thiệt sự là khổ. Bà nói cái 35% tôi biết là rất là khổ, nên bà từ từ bà sẽ gỡ nó bớt. Tối nay muốn gỡ dễ lắm, tới Phật thất sẽ gỡ từ từ. Cái bà này hay lắm, nó ngoái tháng 12 tới cái Phật thất này là tại cái cô cháu ngồi bên cạnh bà, mình nói xấu nó cho bà, là dụ bà tới thôi, tại bà hết chuyện làm dụ bà tới. Thì bà tới một cái là buổi sáng bà 4 giờ sáng bà dậy không nổi, bà né tới lúc bà dậy trễ sao sao thế, còn nhất định buổi sáng chứ không chịu công phu khuya. Chúng tôi chung công phu khuya năm ngoái là 5 giờ sáng đó nghe, năm ngoái là công phu khuya là 5 giờ tối, 5 giờ sáng. Năm nay công phu khuya là 4 giờ sáng bà dậy, năm ngoái 5 giờ sáng là bà không dậy. Mà ngày nào bà cũng dậy hết, mà dậy tinh bơ, mặt tôi rối. Chứ vậy thường thường trong chùa tụi tôi á, tụi vì biết không, trong chùa Hoàng Thành tôi ở, mà buổi sáng tụi tôi dậy công phu khuya 4 giờ sáng á, là ai mặc mấy thầy mấy cô mặc người nào cũng bí xì hết. Thiệt á. Mà cái bà này 4 giờ sáng bà dậy bà tỉnh bơ, mình những bà mình thèm. Nói, trời đất ơi, cái tụi mà xuất người của tại gia từ nó sung sướng vậy, mình 4 giờ sáng mình thấy mình khổ sở dễ sợ lắm, mà họ thấy họ sung sướng mà họ phê phê à, mình thèm dễ sợ luôn. Thiệt á, cái đó thiệt á. Bà bây giờ sáng bà tỉnh bơ, bà một cách thú vị đóng, mà tôi thấy tôi thèm, tôi nói sao mình thấy mình tu nó khổ quá, cái bà nó sướng quá. Ai thắc mắc gì không? Phải nói pháp đi thôi mình mất cỡ. Còn bà Ngân nó tới nghe pháp mà nói chuyện tầm phào không à? Hút và hít không à? Còn 5 phút tôi nói, vài phút tôi nói sẽ xong cái này. Cõi này cái tư tưởng mình nó chạy liên miên, cái óc mình nó chuyên môn nó suy nghĩ liên miên từ sáng tới tối. Còn cái mình không hiểu rằng là cái tư tưởng mà mình có, những cái tư tưởng mình có là thiệt sự là nó chỉ tạm bợ thôi, mình cần quan trọng đó. Mình tốt nhất mình bớt suy nghĩ, tại mình nghĩ nó quan trọng mình phải suy nghĩ thôi. Cái thế giới này á, lý do mình khổ là tại vì cái mình suy nghĩ đó, cái mình thấy, mình nghĩ là đúng. Nhưng cô Hoàng Lượng đó, sáng giờ thấy con kiến một cái là lo. Trời đất ơi, cái chùa này chắc nó dơ quá rồi, mình chịu không nổi rồi. Mình sao mà, thường ngày nó không có kiến. Mà bữa nay á, có nhiều người ta ở một cái kiến nó đầy hết, khổ dễ sợ luôn. Làm sao mình sống được bây giờ? Trời đất ơi, sao mà khổ như vậy? Xong rồi mình nghĩ chắc là tại vì cái cô xã đó trong trong có ai hết, không có lý do hết. Rõ ràng tôi thấy có người xả mà sao không có xả, sao không có kiến được. À, rồi xong rồi mà không phải cái cô đó không, còn cái ông thầy nữa, ông tới rồi lâu ông tới rồi mau bon rồi ông bọn đi, ông lo gì ở chùa này hết á, khổ tôi lắm, có mình tôi lo thôi. Ông nói chùa ông chứ còn cái gì mà cũng có tôi đây, sao mà cái chùa này nó xong được. Thành hôm bữa nào mà tôi đi cô Đức một ngày tôi không biết sao cái chùa này nó sống sót được, cũng có tôi đây. À, cái tư tưởng mà nó chạy từ hết ra chuyện khác, tại cái chuyện gì mình thấy hoàn toàn nó đâu quan trọng hết. Như vậy rồi tôi nói là tôi chọc cái ông như hồi nãy, nói ông nha sĩ nó, cái loại người ấy, mà có khả năng, người Trung Hoa ta có cái câu, Trung Hoa ta có cái câu, tôi nói là người mà có khả năng ấy, là phải nhọc, phải khó nhọc, phải làm khổ, phải khổ, gọi là năng giả đa lao. Cái người mà có sức ấy, là phải làm việc, phải khổ, phải lao công. Có sức là phải lao công. Cái gì suy nghĩ lại cho coi. Ổng mà biết mình có khả năng không cái là mình phải đi, mình phải làm. Em dạy. Coi suốt đời không biết. Mấy người phụ nữ dốt dễ sợ luôn. Ông chồng về ông khen coi, trời em giỏi quá. Để em bị dưỡng danh coi, em nấu ăn ngon lắm. Đừng có vào bếp, để tôi yên. Tại vì ai nấu cũng ngon bằng tôi hết á. Rồi. Ok. người Trung Hoa chứ, con người Trung Hoa. Không phải cái câu nghe cái câu người Trung Hoa nó sâu xa dễ sợ, cái câu Việt Nam nó cách nào nó diễn tả được cái sự sâu xa này. Cái người mà có khả năng á là phải lao công, nghe cho kỹ đi, nó sâu xa dễ sợ lắm. Thành ra cái người rõ ràng, cái người tài thế, tại cô còn khờ quá, cô không thấy được cái cảnh giới đó. Trong người tài thế ra gia đình người ta, người ta chỉ cần ông chồng về ông khen bà vợ là nấu ăn ngon một cái là bà vợ suốt đời bà kẹt trong cái bếp. Đúng không? Mà rất là hãnh diện cái chuyện đó, tôi nấu ăn ngon dễ sợ, chồng tôi thích ăn tôi thôi. người Trung Hoa cái văn hóa ta sâu xa dễ sợ, ta nói người có khả năng nghĩ mình giỏi đó là chết, mấy người đó là chết. Cười, giờ ngồi cười thấm thía lắm. Câu gì? Danh vọng là khác. Danh vọng là còn, nó còn một cái hai tầng lớp trên rồi. Cái này chỉ là có khả năng thôi đó, là chết. Cái người mà chấp vào cái khả năng là chết. Có khả năng là phải cày. Mình chấp mình có khả năng, mình thấy mình có khả năng một cái là mình chết, là mình phải cày. Như dễ sợ như vậy đó. Còn cái người mà thấy mình không có khả năng gì hết đó, không cần làm gì hết đó, thầy tới chùa thầy không biết làm gì hết đó. Thầy không biết chùi cầu tắm, thầy không biết nấu cơm, thầy không biết chùi kiến, thầy không biết chùi cái bàn thờ, thầy cũng biết chùi nữa, thầy khờ không thể tưởng được đó. Mà mấy bà đi nè, thầy không biết làm gì hết đó, cũng để thầy nói thôi, thầy không làm được cái gì hết đó. Bây giờ tụi dốt nó mới biết tại sao mình không biết gì hết. Tối nhau vui vậy sao? Nói bí mật nhiều quá, mình mất cái hay của mình ấy, mất cái đặc biệt của mình ấy. Mình dễ sợ lần đầu tiên mà giảng kinh á, mà không giảng xong một tấm nữa, mà giảng có nửa tấm á. 2 tiếng đồng hồ. Dễ sợ không? Mình tán dốc dễ sợ luôn, thầy tán dốc hay dễ sợ luôn. Ha ha ha.